chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày vào cổ tự, tiểu tăng Lý Bí cùng sư huynh Tinh Thiều miệt mài tu tập. Tinh Thiều được sự chỉ dạy của từ sư phụ bấy lâu, thấy được nước giao cho mình suốt ngàn năm bị làm tôi tớ của người phương Bắc, nay đến tuổi phải rời tự, muốn xin sư phụ xuất sơn, đi một vòng đất nước xem hình sông thế núi, sang kinh đô Kiến Khang của nhà Lương học thi thư thuật pháp, nghiên cứu binh chế binh giáp, tìm hiểu căn cơ ngọn nguồn tại sao người phương Bắc ngàn năm nay luôn xâm chiếm nước mình. Từ ngày dẹp tan bọn Lý Khải, tướng cũ nhà Nam Tề, Lý Tắc không dám đóng bản xoanh ở Lưu Lâu mà rời xuống bản xoanh Long Biên. Lý Tắc luôn hiểu mình chỉ là con tốt của triều đình, nên khi nhận được mật chiếu của Lương Vũ Đế triệu về kinh, thứ sử Giao Châu linh cảm, điềm lành thì ít, điềm dữ thì nhiều. Những diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Đọc kỹ chiếu chỉ còn tươi nét mực, Tống quản Trương Húc không khỏi toát mồ hôi dù trời đang se lạnh. Im lặng giây lát, Lý Tắc lên tiếng. Chiếu chỉ triệu Lý Mỗ về kinh đã rõ ràng, Trương tiên sinh có ý kiến gì không? Trương Húc cẩn thận đặt lại tờ thánh chỉ vào khay gỗ, thận trọng đáp. Hạ quan có chỗ còn chưa hiểu hết thánh ý. Có điều gì tiên sinh cứ nói. Hạ quan cho rằng thánh thượng hạ chỉ triệu gấp đại nhân về kinh là do hai cận thần Chu Xà Từ Miễn Hàn Đặc. Giao Châu luôn mấy năm mất mùa đói kém, dân chúng ngầm nổi loạn khắp nơi, lại bọn giặc cướp vùng Hoài Hoan, Cửu Đức quấy nhiễu biên cương. Việc chậm chạp dâng nộp gạo muối, sắt đồng ngọc lụa, lẽ ra hoàng thượng phải đèn trời soi xét. Nay đã không xét đến, lại vội vã nghe lời sảm tấu hoài nghi trung lương, chả đáng lo lắm hay sao? Lý Tắc thấy viên tổng quản hiểu thấu sự tình, lại có ý chia sẻ tâm cơ với chủ tướng, chỉ biết thở dài đáp. Ta là phận thần tử, làm sao dám trái ý hoàng thượng, chỉ mong tiên sinh ở lại giữ mình. Nơi Lam Sơn chướng khí xa xôi này, có giữ được mạng cũng khó toàn sanh, mà về cố quốc. Bao năm tiên sinh giúp ta việc trong ngoài trên dưới, ta chỉ biết cảm tạ, ghi vào trong lòng mà thôi. Cứ xem như chiếu chỉ, thì hoàng thượng còn tin dùng tổng quản lắm, chớ lấy làm ngại. Phần ta về tới Kiến Khang sẽ hết sức nói tốt cho tiên sinh. Trương tổng quản xúc động vái tạ. Hạ quan bao năm theo ngài nam chinh xa xôi vạn dặm, mười chết một sống, đã quá tỏ tường tấm lòng trung nghĩa của ngài với lương triều. Nay ngài vâng chỉ về kinh, hạ quan xin thu xếp ít vàng lụa sản vật để ngài tiện về Kiến Khang chi dùng. Mọi căn dặn của đại nhân, Trương mỗ xin ghi tâm khắc cốt. Vừa nói, tổng quản vừa như sớm đôi dòng lệ, mãi mới chịu rời chướng hồ của Lý Tắc trở về. Lập tức, Trương Húc sai đám gia nhân tùy tướng kén chọn lụa vải, vàng bạc, sản vật đóng vào hơn chục chiếc hòm lớn, sai mang đến quân doanh. Khi chỉ còn một mình thứ sử trong chướng hồ, họ Lý chỉ biết nhìn ra bên ngoài quân doanh đang lặng phắc, u uẩn, mịt mùng. Đây, nói tiếp chuyện Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư ở Kiến Khang. Sau buổi nhận thánh chỉ thụ chức thứ sử Giao Châu, lại đã cẩn thận đem về nhiều vàng lụa đến vấn kế hai đại thần Chu Xà Từ Miễn. Vũ Lâm Hầu đêm ngày bàn với bọn Lưu Thảo, Chu Liêm, Mã Phương, Thạch Đạt, Chu Đáo đâu đấy, mới xin triều đình cho chia binh xuất phát làm hai đường thủy bộ. Đường thủy, Vũ Lâm Hầu và Lưu Thảo, Mã Phương đem theo 500 gia thần tùy tướng đi trên 12 chiếc thuyền gỗ lớn theo đường biển kéo thẳng xuống Lưu Lâu. Tiểu Từ vốn quen biết từ trước với đám thương khách, nên từ buổi có tin Vũ Lâm Hầu thụ chức thứ sử Giao Châu, bọn người này ngày đêm qua lại dâng biếu vàng lụa nhằm cầu cạnh mai sau. Đường bộ, Tiểu Từ giao cho Chu Liêm, Thạch Đạt thống xuất 5.000 binh mã chiến giáp, khí cụ sớm xuất phát trước. Do đã có khấu dụ của Lương Vũ Đế, mọi việc điều động bổ dụng tài lực đều do hai lão thần Chu Xà Từ Miễn quyết định. Lương Vũ Đế luôn nửa tháng liền vào chùa tu Phật, không còn triều nghị nữa. Bởi thế, Tiểu Từ đã lựa thời cơ, lấy toàn ngựa tốt, giáp mới, lại xin thêm hơn vạn bộ cung tên tốt cùng 20.000 lạng vàng trong quốc khố chuyên trở xuống phía nam. Có thể thấy xưa nay hiếm có biên tướng nào đi trị nhậm phương xa lại được ưu ái nhiều tài vật đến vậy. Chùa cổ Pháp buổi đầu xuân. Từ ngày Từ sư phụ cùng tiểu tăng Lý Bí chia tay Tinh Thiều nơi cổ tử, mọi chuyện trong ngoài chùa cổ Pháp, hễ có việc gì, sư phụ đều giao cho tiểu tăng họ Lý. Phàm là các việc lau dọn Phật đường, tu sửa vườn tược cây cối trong tự, tiếp đón chư Phật tử trong ngoài hương cổ Pháp, thiết lập đàn tràng cúng dỗ người quá cố, mọi việc tiểu tăng họ Lý ngày càng thực hành tinh tiến. Biết được cao ý của sư phụ và sư huynh, tiểu tăng họ Lý không chỉ chuyên tâm học Phật Pháp mà còn được sư phụ chỉ dạy võ nghệ, đạo lý, truyền thống lịch sử vùng đất Giao Châu từ thời thượng cổ. Ngay như việc Đường Minh, các đời vua chúa phương Bắc cùng các đại thần tướng lĩnh ngay gian trung nịnh, các trưởng phái nho giáo chính pháp, bàng môn tà đạo, mọi việc hễ tiểu tăng hỏi đến đâu, sư phụ đều giảng giải cặn kẽ tới đó. Sức học của tiểu tăng họ Lý cũng thật khác thường. Trí tưởng tượng khoáng đạt, tầm quyết đoán sâu sắc luôn khiến Từ sư phụ lấy làm kinh ngạc. Càng nghĩ đến buổi nửa đêm hổ vàng trầu nơi mộ đất thân mẫu tiểu tăng, mà trong bụng thầm nghĩ, Lý Bí không phải người thường, ắt sau này ứng vào ý trời mà đại sư huynh Đỗ Khuông từng nhắc đến. Nhân tuần tiết tháng riêng vừa xong, hương dân cổ Pháp đang tất bật lo cho vụ chiêm. Những khoảnh ruộng quanh cổ tự đã được cày cấy vuông tròn đâu đấy. Ngay như việc nông tang cày bừa, tiểu tăng Lý Bí cũng hết sức chăm chỉ. Tiểu tăng còn tự chế ra chiếc cày hai lưỡi, có thể vừa úp thành luống đất, vừa mở thành rãnh sâu để tiện việc trồng cấy. Họ Lý còn cho bắc những ống dẫn nước bằng thân tre già, đục lỗ quanh các khu ruộng bậc thang, khiến việc tưới tiêu rất thuận tiện, được dân chúng quanh vùng đến xem học cách chuyển nước khéo léo, vừa tiết kiệm vừa đỡ nhọc công sức. Khi chỉ có hai thầy trò trong tự, Từ sư phụ thong thả nói với tiểu tăng, ta đã mấy năm không rời tự, nay sư huynh con chắc đã xuống đến vùng Long Đỗ, chỗ đại sư Đỗ Khuông rồi. Ta thấy việc du ngoạn các vùng đất của Tinh Thiều vừa là hành pháp, vừa để tu tập, lắng nghe động tĩnh trong nhân gian, không gì thiết thực bằng. Con hãy chuẩn bị hành trang theo ta một chuyến xuống Cổ Loa, rồi tiện thể sang Hương Long Đỗ một lần cho biết, rồi sau sẽ ngược lên cổ trấn Luy Lâu. Luy Lâu vốn là vùng cổ hình thành đã hơn nghìn năm. Ngày trước, đời Hán Ngô, vùng cổ trấn này được sĩ vương dày công xây dựng hệ thống đình đền chùa miếu rất quy củ. Trong đám quan lại xuống phương Nam, ta cai trị. Duy chỉ có Sĩ Nhiếp được dân chúng vùng Luy Lâu lập đền thờ cũng đáng để ta chiêm nghiệm. Sĩ vương ngày trước không chỉ biết dạy dân chúng cày bừa canh cửi mà còn hướng muôn dân đồng lòng theo Phật Pháp, cho lập đền thờ cúng những bậc vua chúa, danh tướng danh thần có công với nước là người phương Nam chúng ta. Đến như các triều Hán, Ngô, Tấn vốn rất cẩn thận trong việc triều nghi lễ nghĩa, còn phải tâm phục mà phong cho Sĩ Nhiếp chức Thứ Sử Giao Châu đến hơn 40 năm. Khoảng thời gian ấy cũng là những ngày tháng thái bình yên ổn của người Giao Châu. Chính bởi vậy, dân chúng mới tôn ngài làm sĩ vương. Vốn nhiều năm chăm chỉ học kinh sử, thông thuộc các triều đại phương Bắc, biết khá rõ từng viên thái thú sang trị nhậm cõi Giao Châu. Riêng với quan thái thú Sĩ Nhiếp, vốn là người rất sùng đạo Phật, luôn giành được tình cảm của chư tăng, với tiểu tăng họ Lý cũng không ngoại lệ. Ngẫm ngợi đôi chút, tiểu tăng bộc bạch với thầy. Bạch thầy, cứ như chỗ hiểu của con, trong những thái thú xuống phương Nam trị nhậm, người như sĩ vương cực hiếm, phải hàng trăm năm mới có. Tại sao đức độ của sĩ vương không cảm hóa được những kẻ đến sau mình như vậy? Từ sư phụ trong bụng mừng thầm, thấy kiến thức của tiểu tăng ngày càng sâu rộng. Những mối quan tâm đều liên quan mật thiết đến việc hưng vong thành bại của những bậc vương công đại thần, có tài năng xuất chúng như sĩ vương, bèn chậm rãi nói. Điều con hỏi, ta cũng từng trăn trở bấy lâu nay. Phàm là kẻ đi xâm chiếm đánh cướp nước người, đều là những bọn hung hăng quỷ quyệt, lấy tàn sát để khuất phục dân chúng bản xứ. Tại sao sĩ vương lại khác biệt đến vậy? Đó là vì sĩ vương trước hết là một nhân tài hiếm thấy, Ngay từ thuở nhỏ, họ Sĩ đã nổi tiếng là người khiêm tốn cung kính, học vấn uyên thâm. Khi được đổi sang Giao Châu kiêm quản, những người tránh loạn nhà Hán đều được Sĩ Nhiếp chiêu an cấp đất, dạy dỗ cấy cày, khiến cho Hán đế cảm động, ban cho tỷ thư phong làm Tuy Nam Trung Lang tướng, quản lĩnh chức vụ thái thú Giao Châu. Đến khi Tôn Quyên xưng đế ở Đông Ngô, đều hết lòng khen ngợi Sĩ Nhiếp là người bên ngoài mềm mại, bên trong chính sự giỏi giang. Trong thời đại loạn như vậy, vẫn bảo toàn được một phương, uy danh hiển hách, vang động Nam Man. Đến như Triệu Đà ngày trước cũng không bằng được. Sĩ Vương mất lúc 90 tuổi, quả là người thọ nhất trong các thứ sử từ thượng cổ, đã cho thấy đức độ của Sĩ Vương cao đến bậc nào. Vậy tại sao những kẻ đến sau Sĩ Vương lại lập tức hiện nguyên hình là loài vô lương, chỉ lấy chém giết, cướp bóc, hãm hại dân chúng làm đầu, khiến người phương Nam oán giận đến tận xương tủy? Đó là bởi bản thân chúng đều là bọn vô học bất tài, chỉ giỏi mưu ma trước quỷ. Ngay như vua chúa, hoàng đế nước chúng cũng giặt một bầy gian hùng khát máu, chuyên rình rập cướp ngôi lẫn nhau. Vua nào tôi đó, chủ nào tớ đó. Bởi vậy, người Giao Châu chúng ta mới nối kiếp lầm than đã mấy trăm năm, luôn bị đàn áp trong bể máu. Ta ngày trước từng được sư phụ giảng dạy, sau tự tìm trong các văn tự, sử sách, thư tịch, nơi đình đền, miếu mạo, trong dân chúng lầm than mà càng thấy tủi thân là người mất nước vậy. Nói đến đó, sư phụ rơm rớm nơi khóe mắt. Đôi mắt ngày thường vốn hiền từ ẩn nhận, nay chợt trùng xuống sũng nước, khiến cho tiểu tăng Lý Bí không khỏi bồn chồn. Mở sáng, mưa xuân bay lất phất trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn xuống bến đầm Bạch Long. Từ sư phụ và tiểu tăng Lý Bí gọn gàng trên lưng ngựa khoan thai rời cổ tự, khuất sẵn cây cổ thụ đầu hương thôn, hai thầy trò quất ngựa đi nước kiệu. Trời se lạnh buổi sớm xuân, những hạt mưa bụi li ti phủ một lớp màng trắng xuống những tàn lá xanh lòa xòa hai bên con đường đất. Ngựa lướt nhẹ tới đâu, những cành lá giạt xuống khiến xương rơi lộp bộp. Khi phía trước mờ mờ hiện ra khoảng đầm nước mênh mông, lác đác bóng thuyền di động trên mặt sóng lăn tăn, bỗng phía sau có tiếng võ ngựa chạy dồn. Hai thầy trò vừa kịp xuống ngựa, đã thấy phía sau Lý Trang Chủ cưỡi con ngựa tía cao lớn ào đến. Vừa xuống ngựa, Trang Chủ vừa thi lễ nói: "Từ sư phụ, sao không cho Lý Mỗ tiến một đoạn đường?" Từ sư phụ tươi cười đáp: "Trang chủ bất tất phải chu đáo quá làm gì. Mọi việc nơi cổ tự, trong ngoài hương cổ pháp hôm trước, ta đã bàn kỹ với ngài rồi. Nay mùa xuân vạn vật sinh sôi, lòng người rộng mở, ta với tiểu tăng du ngoạn một chuyến cũng là để mở rộng kiến văn cho việc lâu dài." Một thầy một trò, hành lý đơn sơ. Cặp ngựa tốt này Lý gia tặng nhà chùa năm trước, ta và tiểu tăng cưỡi cũng đã thuần thục. Ngay như tiểu tăng cũng rất háo hức lên đường, Trang chủ cứ yên tâm. Lý Trang chủ nhìn hai thầy trò, rồi nhìn ra đầm Bạch Long, ân cần nói: "Từ sư phụ, lâu nay hết lòng vì hương dân cổ pháp, lại giúp đỡ Lý gia ta biết bao công việc, nay lại không quản xương gió, dẫn học trò hành pháp muôn phương, quả là đức lớn của bậc chân tu. Lý gia ta chỉ biết cảm kích trong lòng. Mọi việc ở hương cổ pháp mà sư phụ đã phó thác, ta nguyện hết sức cùng các tộc họ vâng theo lời sư phụ." Sư phụ xem kìa, vừa nói, Trang chủ vừa chỉ về phía bến bãi sông nước đầm Bạch Long, nơi thuyền bè san sát, những dãy nhà kho nổi trên mặt nước, nối nhau tòa ngang dãy dọc miên man. Đám thương thuyền cũng đã bắt đầu sục sịch, hò nhau mở chão cột neo thuyền, chống xào tản ra bốn phía. Từ sư phụ tỏ vẻ hài lòng nói: "Ta đã lâu mới xuống đầm Bạch Long, không ngờ Trang chủ đã biến vùng nước hoang thành nơi trên bến dưới thuyền đông đúc đến nhường này. Thảo nào Phật tử các nơi tới dâng hương cổ tự hết lòng ca ngợi Trang chủ. Người Giao Châu chúng ta xưa nay vốn thạo nghề sông nước, khai mở lại nghề tổ cũng là sinh kế lâu dài cho hương tôn cùng dân chúng quanh vùng. Trang chủ quả có tấm lòng và viễn kiến sâu sắc vậy." Tiểu tăng Lý Bí nãy giờ chỉ biết lặng im nghe những lời trò chuyện căn dặn chân thành của sư phụ và thúc phụ. Tiểu tăng tuy mới 14 tuổi, song đã sớm có dáng dấp của một thiếu niên anh tuấn, thanh thoát, cao lớn hơn người cùng lứa khá nhiều. Luôn mấy năm được sư phụ chỉ dạy thêm côn quyền võ nghệ, nên bước đi dáng đứng, ánh mắt cử chỉ vừa nhanh nhẹn vừa trầm tĩnh của con nhà võ. nhìn cảnh trên bến dưới thuyền đầu xuân tấp nập, tiểu tăng không khỏi thấy nao nao trong dạ, lòng đầy phấn chấn trong cuộc viễn du. Từ sư phụ đang còn chuyện trò với Lý trang chủ, đã thấy một chiếc thuyền gỗ lớn tấp sát mép nước. Chiếc cầu gỗ chắc chắn từ từ hạ bắc trích lên bờ. Lý trang chủ chỉ tay về phía thuyền mời từ sư phụ. Bạch sư phụ, hôm trước Lý mỗ đã cho sửa soạn chiếc thuyền nhỏ đưa sư phụ xuôi dòng Câu Giang, cũng là tiện để hai thầy trò ngắm cảnh sông nước buổi xuân sang. Mùa này gió yên nước lặng, cũng là mùa đám thương thuyền dưới xuôi đến đầm Bạch Long trao đổi sản vật, tiện thể dâng hương cổ tự, thăm thú phong cảnh vùng đất cổ Pháp. Năm nay, theo lời hẹn ước, các vị bô lão dưới xuôi sẽ lên thăm thú hương thôn ta, cùng gặp gỡ với các họ Đinh, Cù, Ma, Bạch, Lý, Vững, Giàng, Khái. Lý mỗ sẽ thay mặt sư phụ tiếp đón tận tình, xin người hãy yên tâm. Từ sư phụ cảm khái nói, Lý trang chủ quả là người chu đáo. Cũng thật may mắn, hương cổ Pháp có được người thảo thơm tình nghĩa như trang chủ. Ở đời đạo học như mây, pháp độ của Phật tổ ngấm sâu vạn vật, cũng là phúc lớn của dân chúng. Lão tăng đi chuyến này sẽ sớm về để bàn với trang chủ một việc. Mọi việc trong ngoài hương ấp, mong trang chủ hãy chu toàn cho. Nói vừa dứt lời, từ sư phụ và tiểu tăng mau chóng dắt ngựa xuống chiếc thuyền gỗ khá lớn, được đóng vững chãi nhưng rất thanh thoát. Một nửa mui trần có những cột gỗ chắn thành khung xung quanh, rất trang nhã. Đám người chèo thuyền cột xong ngựa, cũng là lúc chiếc cầu gỗ từ từ rút lên, khép vào màn bên thuyền gọn ghẽ. Lúc đó, tiểu tăng mới rơi giọt lệ, chắp tay thủ lễ, nói vọng lên bờ. Thúc phụ ở nhà mạnh khỏe, con được đi cùng sư phụ sẽ sớm trở về. Lý trang chủ lặng lẽ gật đầu, tuy vẻ ngoài khuôn mặt giọt lệ chỉ trực trào ra, nhưng trong bụng không khỏi mừng thầm khi thấy đứa cháu ruột chỉ mấy năm được từ sư phụ rèn cặp đã trở thành một thiếu niên anh tuấn khỏe mạnh, thần thái trầm tĩnh, rất biết giữ gìn phép tắc nơi cửa Phật. Bến sông Luy Lâu mở sáng mùa xuân. Sau mấy ngày cổ trấn Luy Lâu tổ chức hội đầu xuân với nhiều trò dân gian như đánh vật, đánh đu, đánh cờ, trọi gà, múa lân, sôi nổi, mọi người dường như vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. Từ nửa tuần trăng trước, theo tiếng trống tiếng chiêng rục về hội xuân cổ trấn Luy Lâu, đám người từ khắp các ngả đường bộ, đường sông kéo đến cổ trấn rất đông đúc. Người nào người nấy, áo quần tươm tất, sắc màu vui nhộn, đi thành từng toán, vừa ghé thăm đình đền chùa miếu, vừa hòa vào từng điểm vui chơi. Năm nay, cổ trấn bố trí ba đám hát văn theo lối cổ trên những chiếc thuyền gỗ đậu giữa ao đình làng, khiến khách thập phương không dứt ra được. Cổ trấn Luy Lâu, từ ngày Sĩ Vương cho đặn các trò vui dân gian dịp đầu xuân, lễ hội vẫn giữ được phong tục đó đến tận hôm nay. Trong cả tháng riêng, cổ trấn luôn ngập tràn sắc màu lễ hội. Dưới bến Luy Lâu, dường như không ai để ý, từ nửa đêm, nơi cuối nguồn sông Dâu, đột ngột kéo đến 12 chiếc thuyền gỗ lớn, uy nghi trên dòng sông nhỏ. Đoàn thuyền đậu im phăng phắc giữa dòng sông, nơi bến nước Luy Lâu. Khi trời sáng hẳn, đám dân chúng trên bến mới tò mò, chỉ trỏ, không hiểu thuyền buôn đến từ nơi nào mà uy nghi đến vậy. Ngay thuyền gỗ mùa nước lớn trong vùng Hoài Hoan, Cửu Đức hay mạn biển Hải Triều, đem gỗ đá, muối sắt nhập kho quan viên trong cổ trấn cũng không to lớn đến nhường ấy. 12 chiếc thuyền như 12 tòa thành nhỏ nổi trên sông. Trên chiếc thuyền lớn nhất giữa đoàn, giữa khoang thuyền ấm sực đặt chiếc bàn gỗ lớn phủ tấm da báo. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư vừa dùng xong bữa sáng, thong thả quay ra bảo đám tùy tướng. Này, ta hãy giả lái buôn vào cổ trấn Luy Lâu trước. Nghe nói xưa nay ở Luy Lâu, dân chúng không biết đâu là Triều Hán, Triều Tấn, Triều Ngô, Triều Tề, mà chỉ biết đến pháp độ của Sĩ Vương mà thôi. Nay mai, các ngươi phải lưu tâm, vừa là học cái uy của Sĩ Vương, vừa phải dạy cho dân chúng biết lương triều ta, hoặc là lễ nghi triều xã, hoặc là ân nguy trong ngoại quốc thổ biên chấn, đều phải hơn hẳn họ sĩ kia mới được. Đám tùy tướng văn thần răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Vũ Lâm Hầu, thay đổi trang phục, sắp đặt tùy tùng gọn ghẽ, hơn chục người dùng thuyền nhỏ lướt vào cập bến Luy Lâu. Vừa đi sát cùng chủ nhân, văn thần Lưu Thảo, người vốn đọc nhiều kinh sách, từng chu du nhiều nơi ở Trung Nguyên, khi nhìn dọc hai bên phố xá của trấn Luy Lâu, không khỏi thầm thán phục. Ngày trước, thái thú Sĩ Nhiếp với con mắt tinh tường, đã sắp đặt đường xá nhà cửa, quy củ đâu đấy. Mới biết, dẫu nơi xa xôi ngàn dặm mà có người tài trị nhậm, không chỉ chúng dân được yên ổn, mà dấu ấn triều đại cũng được hiện hữu vào mỗi tòa nhà, đường xá, đền miếu. Họ Lưu buột miệng nói với chủ nhân: tại hạ vẫn nghe đồn Luy Lâu của trấn không thua kém gì các trọng trấn phương Bắc. Nay đến tận nơi, quả là lời đồn không sai. Nay mai xin với chủ nhân cho đám thầy địa lý khảo sát, đo vẽ, lập địa đồ khắp trong ngoài cổ trấn để tiện việc trị nhậm nơi đây. Tân thứ sử Giao Châu Tiêu Tư trong trang phục lái buôn nghiêm nét mặt nói: tiên sinh quả là đã bị tên họ sĩ kia mê hoặc rồi. Việc đo vẽ lập địa đồ, tiên sinh hãy sai bảo đám thuộc hạ làm cho cẩn thận. Còn như việc trị nhậm cổ trấn ra sao, ta đã có phương lược riêng. Tiên sinh tất phải lo nghĩ nhiều. Nay hãy dẫn ta đến đền thờ Lạc Long Quân cùng các thuộc tướng ở đây, xem họ sĩ kia rốt cuộc là người phương Nam hay người phương Bắc. Thấy tân thứ sử đột ngột có ý của trách, họ Lưu thầm than khổ trong lòng. Song đã ở cảnh cùng hội cùng thuyền, nên chỉ biết cắn răng chịu đựng mà lặng lẽ cất bước, không dám nói thêm nữa. Đi thêm một đoạn, đến trung tâm cổ trấn, cũng là nơi đặt đền thờ Lạc Long Quân. Nguyên đền thờ này được dựng trên một quả đồi đất trong những năm đầu Sĩ Nhiếp đảm đương chức vụ thứ sử Giao Châu. Ngôi đền khá khang trang vững vàng giữa quả đồi đất lớn, xung quanh là những tầng cây cổ thụ hàng lối nghiêm ngắn. Trước cửa đền là một khoảng sân rộng có lát gạch vuông dày dặn, xung quanh là tường gạch thấp, đan xen những lối đi được lát bằng gạch nghiêng chạy vòng quanh đền, chia ra nhiều lối nhỏ dẫn đến miếu thờ các vị tướng quân rất quy củ. Vũ Lâm Hầu trong bụng thầm phục Sĩ Vương ngày trước có con mắt tinh đời chọn được nơi đắc địa lập đền thờ cho Lạc Long Quân, cũng chính là tự lập đền thờ cho chính mình. Quả đúng như vậy, cách đó không xa, trên một đồi đất rộng phía bên phải, các thái thú đời sau, theo nguyện vọng của dân chúng Luy Lâu, đã lập một ngôi đền khang trang thờ Sĩ Nhiếp. Mới biết ở đời, lòng dân là vạn đại. Người nào mang lợi ích chia sẻ với dân đều được tưởng nhớ công lao. Dẫu có ra sức lập đại công, chém giết binh tướng, khuất phục vua nước khác như đại tướng Mã Viện vâng mệnh Hán để đánh dẹp Hai Bà Trưng, chém giết vạn người, cũng chỉ là gây thù chuốc oán, bị người bản xứ coi là giặc mà thôi. Nay ta sang trị nhậm đất này, phải sớm tạo ân uy mới mong dân chúng thần phục vậy. Đoàn thương lái tiến vào trong sân đền cũng là lúc khá đông khách thập phương đến hành hương dâng lễ. Trên sảnh đền đặt một chiếc bàn gỗ lớn dùng để bày biện đồ cúng lễ. Đám người đến lễ ngày một đông phải xếp hàng theo thứ tự. Cụ thủ từ chừng đã cao tuổi nhưng vẻ mặt còn khá tinh anh, vừa sắp đặt thứ tự các đoàn, vừa yêu cầu mọi người giãn ra để các đoàn đến trước tiện việc hành lễ. Phía bên trong ngôi đền, đoàn các bô lão 27 vị thuộc trang ấp vùng cổ trấn Luy Lâu đang thỉnh chiêng dâng lễ, tiếng chúc văn tuyên đọc công trạng của Đức Thánh Lạc Long Quân cùng Thánh Mẫu Âu Cơ và các chư tướng vọng xa đều đều. Khách thập phương vẫn ùn ùn kéo đến, ngày một đông chật cả sân đền, đứng san sát vây quanh đoàn người của Vũ Lâm Hầu. Ý chừng quá sốt ruột, tùy tướng Mã Phương dáng người vạm vỡ như hộ pháp, vệt sâu quai nón rậm rì liên tục động đậy trên khuôn mặt, đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, gạt toán người sấn lên bàn sắp lễ. Thấy họ Mã tiến về phía trước, đám lai buôn vội theo sát tiến lên. Thấy có sự xô đẩy ở giữa sân đền, ông lão thủ từ nơi bàn sắp lễ quay ra ôn tồn nói lớn: các vị khách thập phương hãy giữ gìn trật tự nơi cửa thánh. Các vị bô lão đang hành lễ trước Thánh Lạc Long Quân và Thánh Mẫu Âu Cơ, phải một khắc nữa mới xong. Nếu không gấp gì, mời chư vị hãy tản bộ quanh đền, chờ các bô lão hành lễ xong hãy vào dâng hương cửa thánh. Mã Phương trong lúc xô đám du khách dấn lên đã gạt chúng phải một lão bà ngã lăn ra đất. Lão bà hét lên chỉ vào mặt người vừa gạt ngã mình: nhà ngươi mù mắt hay sao mà dám dẫm bừa lên người khác thế? Không nén được nóng giận, Mã Phương chỉ mặt lão bà dưới đất mắng: chính ngươi mới là kẻ mù loà, không mau tránh đường để bọn ta hành lễ thì đừng trách. Phía sau, Lưu Thảo vội vạch người tiến tới can ngăn họ Mã: Mã huynh đệ hãy nén giận, chúng ta chờ đợi một lát cũng không sao. Thấy có người can ngăn, lão bà càng được thể mắng người vừa xúc xiểm mình: đồ có mắt không tròng, nơi cửa thánh ngươi còn hống hách thế, chỗ khác chắc gì giết sống mụ đây rồi. Vùng Luy Lâu không có loại thương khách như ngươi. Mau cút đi cho khỏi bẩn nơi cửa thánh. Đến nước này, không thể chịu nhịn được nữa. Mã Phương gầm lên, xông tới túm chặt mụ già, nâng bổng lên không trung, hét lớn. Mụ già khốn kiếp, tưởng ông mày không dám giết người hay sao? Trong cơn kích động tột cùng, trước sự sỉ và thình lình của mụ già bản xứ, bất chấp đám đông bắt đầu la hét, chạy giãn ra. Mặc kệ mụ già giãy giụa trên đôi tay hộ pháp. Họ Mã chưa nói dứt lời, đã ném xoạch người đàn bà lắm điều tai ác vào giữa đám đông. Đám đông ré lên kêu khóc. Thường thầy mụ già xấu số lắm lời, không biết giữ mồm giữ miệng, trêu chọc vào tổ kiến lửa, bị quăng như tấm rẻ rách, nằm hộc máu giữa sân đền, không còn động gợ gì nữa. Trong đám đông có nhiều tiếng hét vang lên. Có kẻ giết người, có kẻ giết người. Mọi việc chuyển biến quá nhanh. Trong trang phục lái buôn, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư chỉ biết đứng như trời trồng. Chưa kịp nói năng gì, đã thấy 27 cụ bô lão dừng ngay tiếng chiêng trong đền, nối nhau bước ra vây quanh người xấu số. Cụ thủ từ, từ đầu nhìn rõ mồn một cảnh Mã Phương xô đẩy người hành lễ, lại thấy hai bên chửi mắng lẫn nhau. Rồi kết cục, mụ già bị Mã Phương xách ném quật xuống đất chết tươi, vội khẽ chắp tay vào ngực lẩm bẩm: Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đám các cụ bô lão, một cụ mặc áo thụng đỏ, chừng như là người cao tuổi nhất, khẽ vuốt chòm râu bạc, nhìn thẳng vào Mã Phương, đang đứng như trời trồng, nghiêm giọng hỏi: Đại nhân là người phương nào tới? Tại sao gây náo loạn cửa đền? Thấy không thể im lặng mãi, Vũ Lâm Hầu đành tiến ra, vái các cụ nói: Tại hạ là thương khách từ Hợp Phố, đem theo hàng hóa, mới tới bến Luy Lâu đêm hôm qua. Nghe danh cổ trấn có ngôi đền thiêng, mới dắt nhau đến dâng hương. Chẳng ngờ tiểu đệ đây bất chợt nổi nóng gây nên cơ sự. Nay ta xin nhận lỗi với các vị lão trưởng. Có phải đền bù tiền bạc gì, xin các vị hãy cứ nói thẳng ra. Các vị bô lão thấy toán thương khách toàn những người cao to lực lưỡng, mặt mũi kẻ thì dữ tợn, người da kín đáo khó lường, lại tự xưng là thương khách từ Hợp Phố. Biết không phải bọn tầm thường, song cũng không thể nén giận khi chưa tìm hiểu đầu đuôi đã vô cớ đánh chết người, lại sớm định dùng tiền bạc đền bù tính bài chuồn. Thấy khách thập phương sau phút kinh hoàng giạt chạy đã vây kín trở lại thành đám đông lớn, cụ áo đỏ nhìn khắp một lượt trầm giọng nói: Tấm lòng của quý khách vào dâng hương cửa thánh tuy là đáng quý, song đã đến nơi đây đều phải theo thứ tự trước sau mà hành lễ mới phải đạo. Xưa nay ở cổ trấn Huy Lâu, dẫu là chức dịch quan quân cũng đều theo lệ ấy. Nay quý khách bất chấp quy tắc, sấn sổ, chen lấn tranh giành, lại vô cớ làm chết người, không thể cứ nói đến tiền bạc là xong. Các vị phải ở lại, để ta cho mời thôn trưởng tới kê biên tên họ, hỏi rõ danh tính, lại phải để bên chấp pháp khám nghiệm hiện trường, định rõ cái chết. Phải tuân thủ theo gia đình người xấu số có chấp thuận các vị đem tiền bạc ra bồi thường hay không. Đây là pháp quy của cổ trấn Huy Lâu, mong các vị thương khách thi hành cho. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của tác giả Phùng Văn Khai. Diễn biến tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.